Rồi, tôi mời bà. Tôi mở cửa. Đây, tôi đặt ghế, tôi mời bà ngồi. Bà ngồi đi. Xin lỗi, tôi đóng cửa nha. Năm vị thần cầu, năm vị thần cầu, che cửa này lại, chặn lại, không cho bà bước vào đây để bà đánh tôi. Trời ơi, lạnh quá. Năm vị thần cầu, bảo vệ, chặn cái cửa này lại. Bà ngồi xuống đó đi. Tôi hỏi đây, bà là bà, có phải bà là cửu quyền của thủy, là bà cố tổ của thủy phải không? Dạ thưa phải cô hai. Bà là phán quan của thiên trạo phải không? Dạ thưa phải cô hai. Vậy thì căn cớ gì bà đánh tôi? Đó là thiên trạo xuống lệnh cho bà hành án, có phải vậy không? Dạ thưa không cô hai. Vậy thì bà nói cho tôi biết căn cớ gì bà đánh tôi dữ vậy? Tôi đã nói là tôi muốn, tôi bảo Thủy xin đàng hoàng cửu quyền từng ngày một cho tới khi lên đây, là để cho bà nguôi lòng, bà chấp thuận, bà cho phép đứa cháu của bà nó lên nhà thờ Rạ Loa. Đôi bên cùng có lợi. Tôi nhờ Thủy để nấu cơm giùm chị em ăn, thì mỗi tháng tôi gửi tiền tiền thức ăn, tiền cơm, chứ tôi không bảo Thủy phải nuôi, phải phải nuôi Thành Tịnh Nguyên, mà tôi nhờ người nấu cơm giùm để cho Tịnh Nguyên nó ở đó, nó chăm vườn sầu riêng. Bây giờ sầu riêng sắp chết hết rồi, không chăm không vực dậy được thì tất cả sẽ chết đói, không còn tiền nữa, không còn nông sản lấy gì để sống. Thế mà bây giờ tôi đã xin bà rồi, và tôi bảo Thủy xin bà mỗi ngày rồi, thế mà mỗi ngày tôi vẫn bị đánh, cả ngày đánh cả đêm. Bên phía của ông Ma Vương đánh tôi, bên phía của linh hồn ba Thủy đánh tôi, và theo trực tôi đây, mỗi ngày tới giờ ăn tôi phải mời ăn như là nô lệ của họ vậy. Và nó đè tôi suốt ngày, tôi bị ngộp thở, run bần bật, tôi đi đứng không nổi. Bây giờ tôi chỉ nằm một chỗ trên ghế mà tôi chịu trận. Ngay cả thuốc tim uống vào rất khỏe, chỉ 2 tiếng đồng hồ sau là bị chạng tiếp. Bây giờ khủng khiếp, cái chuyện này nó khủng khiếp đến như vậy. Mà tôi cầu lại các vị, tôi giúp người không công, chưa lấy một đồng công xá của ai, tại sao lại đàn áp tôi như vậy? Thế mà các đấng ngôi cao không một lực nào ứng cứu, không ai nói tiếng nào. Giá mà cha Thái Thượng Hoàng, giá mà mẫu Diêu Trì, giá mà Đức Bổn Sư đứng trước mặt bà thì hạ mình năn nỉ bà tha cho tôi, thì chắc bà cũng tha rồi. Thế mà tại sao họ không làm? Tất cả các vị đều sự dơ cái áo thánh của mình, dơ cái áo quân thần của mình, để rồi các vị để cho người của mình bị đàn áp dã man cả ngày cả đêm. Ma côn trùng chích tôi cả ngày cả đêm, tôi không thở được, tôi ngộp thở, tôi run bần bật, tay chân đầu dáng mắt qua, tôi đi một bước té một bước, tôi nằm trên ghế dài, tôi chịu đựng thế mà không một lần nào ứng cứu. Bà ơi, bà muốn gì bà nói thẳng, bà muốn gì đi bà ơi. Tôi không còn một chút sức nào nữa, tôi không còn sức nào để đánh đổi nữa hết. Bà nói cho tôi biết bà muốn gì đi. Bà nói đi, bà rước ông Mã Dương về đây luôn. Ông về đây, ông đối diện ở đây với tôi, với bà cố tổ của dòng họ của Thủy đây. Hai người ngày hôm nay sẽ nghe, tôi sẽ đưa cái án này ra, và hai người sẽ thỏa thuận với tôi như thế nào để tôi quyết định. Một là tôi tiếp tục, tôi theo cái ý mà tôi nghĩ, theo cái lòng muốn hỗ trợ của tôi bỏ học trò tôi không đành. Các người đàn áp con cháu các người thì đàn áp, chứ sao lại đàn áp tôi? Tôi vô tội mà, tôi không có ăn một đồng nào nghiệp quả của các người, tôi không có can thiệp vào nghiệp quả các người, mà tôi không có khảo hành các người, tại sao các người không buông tha cho tôi? Được rồi, bà nói đi, bà muốn gì? Tôi hỏi, Bà có chấp nhận để cho anh Thủy lên nhà thờ vị Lê Pháp? Và anh Thủy đem ảnh thờ của ba nó và của Ngài Ma Vương lên tại đặt trong nhà thờ vị Lê Pháp để cầu xin cha mẹ cho ứng cứu vong hồn vào tháng 7 này. Để Thủy sẽ tụng kinh siêu thăng siêu độ vong hồn cho ba của mình. Cửu quyền thuộc về cửu quyền của Thủy, có bằng lòng hay không? Bà nói thẳng một tiếng, tôi không muốn tiếp xúc nhiều với bà. Bà nói thẳng một tiếng đi. Sáng nay chẹt vòng quanh chân cô y như là cái vòng kẽm gai, cô đau. Cô vừa nấu miếng mì gói cô ăn mà cô đau quằn quại. Rồi lên tới chẹt qua bên phải, và khi nói chuyện với thằng Cam thì thằng Cam nó nói rõ ràng, nó thấy luôn, nó thấy bà luôn. Hồi tối khi nó nói tôi mời bà bước ra thì cô thấy, lần đầu tiên cô mới biết đó là một phán quan của tiên trạm. Thì nhờ thằng Cam thấy cô mới thấy, chứ bình thường bà trốn cô đâu có thấy. Rồi bây giờ ra thì là bà thì chèn vô cô đau đớn vậy đây. Rồi bây giờ mới nói qua tới Kiều điện cho cô thì chích năm ngón tay cô ma côn trùng chích. Chỉ có quan tướng thiên trào, chỉ có những người mà quyền lực cao thì mới dùng được, sử dụng được ma độc trùng, phải không bà? Mẫu Diêu Trì xuống án phạt tôi bằng ma độc trùng, phạt thì được nhưng mẫu không gỡ được. Vậy bà có gỡ được cái án ma độc trùng không bà? Thì tôi nguyện tôi quỳ dưới chân bà, tôi gọi bà là sư phụ. Bà gỡ án ma độc trùng đi, để cho không bao giờ độc trùng chích được vào người tôi cả. Chích cả ngày, chích cả đêm, dọn mâm cơm lên chưa kịp mời ngôi trên thì ma côn trùng đã chích ở dưới chân rồi. Không thể nào tưởng tượng, nó bao vây hết cái nhà cô, bước vào đánh răng nó chích, mà vừa bước vừa dặm đùng 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 vừa đánh răng. Nấu bếp vừa nấu vừa dặm đùng đùng đùng, bởi vì nó chích đau điếng. Tôi hỏi lại bà đây, nếu bà có quyền năng mà chặn hết, không cho một cái ma côn trùng nào đụng được vào người của tôi, hoặc là bà có thể bảo trợ cho tôi, thì tôi sẽ quỳ dưới chân bà, tôi gọi bà là sư phụ. Bà nói sao? Còn bây giờ tôi hỏi một lần nữa, bà có bằng lòng để cho ban Thủy và Ngài Ma Vương rước về ở nhà thờ vị Lê Pháp? Thủy tự chịu trách nhiệm, không liên quan đến tôi, và tôi thì ở đây cách 50-55 cây số, tôi không về đó. Bà có chấp nhận điều đó hay không? Bà đừng có, bà làm cái trò trống gì vậy? Bà tưởng rằng bà nằm dài xuống chịu tội thì bà hết tội sao? Mà tôi cũng không cần bà quỳ lại tôi, bà ơi, tôi còn thua con dòi con bọ để bà dẫm lên trên đầu, thì bà lại tôi để làm gì? Bà ngồi lên ghế đi, bà ngồi đỉnh đạt như một phán quan thiên trào, để tôi thấy rằng thiên trào còn chút oai nghi, bà ơi. Bà nói đi, bà có bằng lòng để cho ông Thủy đem ba và dạ thưa cô hai không? Tại sao vậy thưa bà? Bà nói đi, tại sao vậy thưa bà? Tôi không biết nữa, nhưng mà ở trên không bằng lòng đâu cô hai. Tại sao ở trên không bằng lòng thưa bà? Tại sao thưa bà? Bà nói cho tôi biết ai là người không bằng lòng để tôi xin người đó. Và ở cái file này tôi sẽ giữ và tôi sẽ đưa cho Thủy và Thọ hai chị em đó đấy. Đó là quyết định sau cùng, và quyết định đó không phải của tôi. Bà nói đi, bà muốn gì? Bà muốn gì ở tôi? Bà đánh tôi như vậy để làm gì? Có phải bà đánh tôi là bà không muốn cho tôi là ứng cứu cho ba của Thủy, không muốn cho Thủy Thọ theo vị Lê Pháp? Bà muốn rằng cháu của bà phải trở về với đạo gốc là đạo Thiên Chúa. Có phải vậy không? Và ở nơi gốc nữa là nguồn cội của Điện Mẫu ở Nha Trang, có phải vậy không? Bà nói ở đây thẳng một câu, tôi nói thẳng với Thủy và Thọ, để cho Thủy Thọ sẽ rời bỏ vị Lê Pháp và trở về với đạo gốc của mình, bởi vì cửu quyền muốn vậy. Bà hãy nói đi thưa bà. Bà nói đi, tôi không có thời gian và tôi cũng không muốn tiếp xúc bà lâu lâu đâu. Bà nói đi. Bà có thể ngăn cản không cho độc trùng đụng vào người tôi 24 trên 24. Không còn một con ma độc trùng nào mà chích được vào người tôi. Thì tôi nguyện tôi sẽ gọi bà là sư phụ. Và tôi chấp nhận đặt hết vị lai pháp dưới chân bà. Bà có cứu tôi được điều đó không? Và nếu bà bảo trợ tôi, bà giỏi quá mà, bà tài quá mà, bà đem binh tướng về bảo trợ chỉ một bản thân của tôi thôi, không còn bị tà âm nào đánh phá nữa hết, thì tôi sẽ gọi bà là sư phụ và tôi sẽ rước bà về và tôi thỉnh thờ bà ở trong nhà thờ vị Lê Pháp. Bà trở thành sư mẫu của vị Lê Pháp. Và lúc đó tôi thử xem coi cái đức bổn sư này ngài nói sao. Và cha mẹ ngôi cao người nói, người bằng lòng thì người hãy cho tôi một cái chiếu chỉ. Tôi sẽ làm như vậy. Bà đồng ý chưa? Bà nói rằng bà không bằng, ở trên không bằng lòng cho Thủy với Thọ về nhà thờ ở Đà La. Dạ phải, thưa cô hai. Bà có chấp nhận để cho Thủy Thọ tu tập theo vị lý pháp để mà ứng cứu cho cửu huyện cũng như ứng cứu cho cha mình, để ứng cứu cho nghiệp quả của gia đình mình, bà có chấp nhận hay không? Bà im lặng, bà không trả lời, nửa nạt nửa mở, phải không? Đi theo vị lý pháp, cái lợi thì các người được hưởng mà cái hại thì vị lý pháp phải chịu, phải không? Chiến thắng thì các người được, mà chiến bại thì các người đè người cô vị lý pháp này ra đánh, từ trên đầu đánh xuống, phải vậy không? Được rồi, tôi chỉ cần biết một điều là bà không bằng lòng để cho Thủy và Thọ về tại nhà thờ vị lý pháp. Bà đổ tội là do cha mẹ ngôi trên, nhưng cái nhà này là nhà của tôi, của người cô vị lý pháp, và tôi muốn cho ai ở nhờ thì cho, tôi muốn cho ai một phòng thì cho, tôi muốn cho ai làm quản trị chính thức thì cho, tôi muốn cho ai làm huynh trưởng thì cho. Không có cha mẹ nào mà bắt tôi phải cho một ai ngồi lên ngôi cao hoặc hạ một ai xuống khỏi ngôi thấp cả. Được rồi, tiễn bà, ngài Ma Vương bước vào đây. Rước ngài Ma Vương. Ngài nói cho tôi biết. Tôi đã năn nỉ cầu lại ngài suốt 2 năm rưỡi trời rồi. Ngài tạo nghiệp trong mấy mươi năm, thế mà bây giờ ngài muốn được ứng cứu trong 2 năm rưỡi trời, mà ngài nhất định từng ngày là phải ứng cứu được cho linh hồn của ngài. Bởi vì ngài sợ rằng đến một lúc nào đó khi mà thiên trào chủ vị hành án thì cái chức ma vương của ngài cũng không còn. Có phải vậy không? Hay là tất cả các quyền lực cao nhất của thiên trào không động được đến cái ghế ngồi của ma vương, bởi vì ngày ấy quá nhiều binh tướng và thần châu bảo trợ, có phải vậy không thưa ngài? Chúng tôi bất lực trong 2 năm rưỡi trời nay cầu lại xin ngài từng ngày từng giờ từng ngày từng giờ, mà ngài vẫn nhất định làm theo ý mình muốn, là bắt tôi phải cứu vong hồn của bà Thủy. Mặc dù tôi đã nói rồi là cho dẫu có là thượng đế cũng không cứu được. Nếu cha mẹ cũng thấy thương xót tôi bị khảo bị hành từ bàn tay của một vị ma vương suốt 2 năm rưỡi, thì ắt cha Thái Thượng Hoàng và mẫu Diêu Trì cũng bảo rằng được rồi, đưa vong hồn nó cho ta sẽ cho nó đi đầu thai chuyển kiếp để đánh đổi lấy cái sự bình an cho người cô bị lập pháp, để ngày mai dương đó không theo ám toán tôi 2 năm rưỡi trời này, để cho cái linh hồn của ba Thủy không làm cho tôi 2 năm rưỡi trời này thường xuyên ngộp thở, không thở được, tay chân run bần bật. Trời đất ơi, giờ nó chích, trời ơi nó chích, ông ơi ông chích tôi hay bà cô tổ chích tôi, bây giờ ma côn trùng nó chích cô tùm lum bên trần này nè. Thế thì bây giờ ông nói cho tôi biết để tôi xem ý ông như thế nào đi, rồi tôi tự quyết định số phận của mình. Một là tôi cho Thủy với Thọ hai đứa ra khỏi pháp môn, về nhà tự sống theo ý mình, không liên quan đến vị niệm pháp, và vị niệm pháp không can thiệp vào nghiệp quả của bất cứ ai trong gia đình của Thủy Thọ. Hai nữa, ông nói sao với tôi? Rồi bây giờ lòi lên một ông nữa ở dưới thủy cung, bị thủy cung giam giữ. Và tới khi mà tôi bị chích như thế này, thì tối qua nhờn cam, tủi nhục đến chừng nào khi một người cô mà bây giờ vô lực, không còn chút công năng nào để tự bảo vệ chính mình, phải nhờ đến học trò của mình, nó ứng cứu, nó bảo vệ. Thì tối hôm qua khi cam bảo đẩy ra, thì cam nói cái này là hình phạt ở dưới thủy cung là bị không biết cái gì đó xích ổng lại bằng dây gai, và rồi ma mà chích cô cả ngày đó, chích cô đó là binh tôm tướng cá, là những loại thủy tộc mà ông đã sát hại trong mấy mươi năm. Thì tội này là tội của ngài Ma Vương, truyền cho linh hồn trần thế, cả hai các người đều có tội, và tại sao bây giờ đem tội đó giáng lên đầu tôi? Các người nói đi. Đó. Bây giờ cứ chích liên tục, cứ châm liên tục, cứ cắn liên tục như vậy, có khi nó cắn như một cái ngàm cá nguyên một cái vòng tròn, và có khi nó chích như là một cái con tôm, một cái con tép mà có cái đỉnh nhọn trên đầu nó đâm vào người, như con cá trê có cái ngạnh mà đâm vào trong người vậy đó. Cô sống sao đây các bạn? Đi mất rồi. Ổng không có cái lời nào để ổng biện minh biện giải, không có lời nào để ổng thương thuyết thương thảo để đưa vào công án. Ổng chỉ có ý lực ý quyền của mình mà đàn áp cô thôi. Thế mà không có ai cứu cô, không có một lực nào cứu cô. Thế thì các bạn tự nghĩ cô sống thế nào đây? Bây giờ cô đem cha mẹ về, tượng về, cô để dưới Đà Loa, mà đến giờ này cô nói ăn Tết xong cô đem cúng chùa hết tất cả mà cô vẫn chưa đành lòng. Cha mẹ ơi, con không bỏ được cha mẹ, sao cha mẹ đành lòng bỏ con? Cha mẹ ơi,
Nam mô vị lai pháp chứng minh. Nam mô vị lai pháp chứng minh. Nam mô vị lai pháp chứng minh. Kinh khúc bi tráng của người mục tử. Sao có rộng nghiêng vần trán mong, trăng đi về chẳng động hồn thiên. Tiền suối rèo hiu hắt bên triền, con nhạn lẻ hờn đêm náo nuột. Cơn gió lạc thương người thao thức, gọi lá vàng xào xạc thèm quen. Dấu chân nào về cõi u yên, đêm lặng lẽ một viền trăng hoành. Người mục tử bên đời ấm lành, môn thân người cõi loạn vào ra. Gánh trần hồng biển khách đường xa, thương rồi hận bể đời muôn mặt. Từ khói sáng mang dòng linh thất ca, xuống trần miền nguyện tử quần sanh. Nào hay đâu như sợi kỳ mạnh, trèo trượt gió thương dòng chánh phẩm. chuông càng khói lòng từ thêm nặng, đời bão dòng che phủ đường quang. Người vô minh lạc nẻo mê phong, xa bể tục muôn màu giá tạm. Thương sanh chúng lòng đau đòi đoạn, người sông pha mũi giáo rừng gươm. Đem thân mình che chắn tài ương, đem phẩm cách chiều lòn giặc chung. Nơi tuyệt lộ đảo đầu mấy bần, chốn lầm tuyền bồi dập thần danh. Đem mình vàng mà sanh ma binh, đem phẩm đạo sanh cùng vô đạo. Tiếng chuông mõ vọng dài áo đạo, dân thân chi dòng bảo mười phương. Lệ dầm trang từng trải phong sương, đem tục thế đủ đường bi hận. Trong bốn phía bụi trần vây hãm, đem thân vào mũi giáo lằn tơn. Bàn tay trơn ba điêu vết thương, đêm lạc lòng trường đồ viễn mộng. Bụi nhân thể suy vong buồn lắm, áo thân bươn lem lắm nỗi buồn. Mong trào ca chuyển dịch trần dương, cơn táo phạt cơi màu dâu bề. Người mục tử bao lần rơi lệ, những vết thương mãi chẳng liền da. Mượn áo trần chi để đọa xa, đem chánh phẩm vùi trong cát bụi. Cõi trần thế vô minh lầm lội, trả rồi vây vây trả tuần hoàn. Thương chúng sanh đòi đoạn can tràng, người một tử chinh an cuộc thế. Đem danh phẩm từ nơi chính bề, mượn ngôi trời cứu độ quần sanh. Ẩn công hầu đánh đổi thanh danh, cổ xe pháp tự mình chuyển dịch. Dụng tâm huyết đổi thay tạo tác, đem tình thương xóa bỏ hận thù. Đèn trời soi tiết âm u, người một tử lần tìm néo đào. Nghe gió chuyển dặm dài áo não, nhớ thiên hà muôn hướng bôn ba. Sanh thế gian mượn đó là nhà, mang xác tục lời ta làm trồng. Sư áo vải đi về ngõ vắng, quên thân danh thịnh bị chẳng màng. Sinh trần gian nguyện bất ly trần, dẫu đau tối giữa dòng thế sự. Khúc bi tráng của người mục tử, giữa đêm dài vọng tiếng chuông ngân. Mượn lời kinh kết giọt thù ân, trao nhân thế tấm lòng của biển. Biển dẫn độ cho thuyền bước sông, giấc phù trầm hiển lòng ngàn khơi. Vẫn lòng tin gió đầy thuyền trôi, nương chanh giá thuyền về biển ngộ. Theo gót mẹ thuyền về biển cô, nương lòng cha mượn phúc đại từ. Đời dẫu buồn chẳng để tâm hư, cho đau tuổi danh người chính phẩm. Mai trả xác vẫn nguyện giữ vẹn, lòng son này dân mẹ tình cha. Áo trần buông trở lại đào ca, người mục tử ngôi trời lại ngự. Dạ mô Phật, thời trì tụng kinh Vị Lai Pháp đến đây là xong. Nam mô Vị Lai Pháp chứng minh. Nam mô Vị Lai Pháp chứng minh. Nam mô Vị Lai Pháp chứng minh.